Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Dương Duyên và Hoàng Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình tối nay thứ ba ngày 26 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về dự án luật cảnh sát cơ động sửa đổi luật sở hữu trí tuệ.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ thống nhất chủ trương đầu tư các công trình dự án.
Cần thêm những chính sách để hồi phục lĩnh vực vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, ngày 26 tháng 10, các đại biểu tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì tại Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Tin từ phóng viên Quỳnh Hoa.
Cho ý kiến đối với dự án luật cảnh sát cơ động, nhiều đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm cụ thể hóa nội dung về quyền con người, quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp, khắc phục những hạn chế bất cập sau 7 năm thực hiện pháp lệnh về cảnh sát cơ động. Một số đại biểu nhất trí với dự thảo luật khi bổ sung một số nhiệm vụ mà cảnh sát cơ động thực hiện theo quy định của luật Công an Nhân dân, đồng thời đề nghị cần quy định rõ việc nhà nước đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị để cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, làm rõ hơn một số quy định nhằm minh bạch về trình tự, thủ tục thực hiện, tránh mâu thuẫn với các luật khác. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, từ điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Nguyễn Công Hoàng nêu ý kiến, dự án luật cần đề cao mục tiêu, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý vững chắc để Việt Nam tham gia vào sân chơi mang tầm vóc quốc tế. Đại biểu Nguyễn Công Hoàng cũng đề nghị ban soạn thảo xem xét làm rõ quy định về tên miền của dự thảo luật vì quy định sửa đổi chưa chỉ rõ hướng tiếp cận. Đề nghị xem xét lại quy định sửa đổi và quy định bổ sung của dự thảo về các điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Đại biểu cho rằng việc quy định như vậy sẽ làm giảm đi chất lượng của dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, xem xét lại quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian do một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật về thương mại điện tử. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chủ trì soạn thảo hai dự án luật trên, đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thực hiện chương trình công tác ngày 26 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết nghị quyết số 13/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và nghị quyết 21/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Hội nghị tập trung quán triệt triển khai các quy định kết luận của Trung ương mới ban hành như quy định số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, kết luận số 08 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cùng các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tiêu chí quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Hội nghị cũng được nghe báo cáo tổng kết nghị quyết số 13/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tổng kết nghị quyết số 21/2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn từ 2012 tới 2020 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận xem xét các tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021, tờ trình xin ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn từ 2021 tới 2025 của tỉnh Thái Nguyên, tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn. Sau khi thảo luận, thống nhất với 4 nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo, xin chủ trương trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị trên cơ sở những chủ trương định hướng của Trung ương được nêu cụ thể trong các quy định, kết luận, hướng dẫn đã được quán triệt tại hội nghị, các đại biểu căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bảo đảm thiết thực hiệu quả, đúng quy định, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng thời bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Với công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là nghị quyết số 128 của Chính phủ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong toàn tỉnh, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với phương châm 5K, vaccine, ý thức người dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư trên địa bàn, quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo đúng quy định tại các nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm sát với tình hình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhanh chóng đến được các đối tượng cần hỗ trợ. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 13 NQTU ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trao tặng bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 21/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
Thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 272 ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 5227 có ý kiến như sau. Các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đưa ra trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 272. Đề nghị các hội, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật, kết luận của Thủ tướng Chính phủ chủ động nghiên cứu triển khai các biện pháp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương khẩn trương tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung xây dựng và công bố kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cùng với đó, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu thống nhất phương án điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, phù hợp với dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, doanh nhân được ưu tiên tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nghiên cứu các giải pháp nhằm xây dựng chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, bảo đảm triển khai các giải pháp thích ứng với lộ trình kiểm soát dịch bệnh, trong đó tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm của địa phương.
Từ ngày 7 tháng 10 đến nay, Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 750 người từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Đây là thông tin từ Sở Y tế tỉnh báo cáo trong ngày 25 tháng 10. Tính đến nay, Thái Nguyên đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, 9 trường hợp trong khu cách ly người nhập cảnh và 2 trường hợp từ các tỉnh phía Nam có dịch COVID-19 trở về địa phương đã được cách ly. Đối với những trường hợp trở về từ các điểm ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, Thái Nguyên ghi nhận 13 người đang thực hiện cách ly 164 trường hợp tại các cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các địa phương. Mặc dù tình hình dịch trong nước diễn biến phức tạp, nhưng với nhiều nỗ lực, Thái Nguyên vẫn đang kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 47 quy định về mức thu nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chỉ phải nộp bằng 70% mức thu phí theo quy định và 90% là mức thu đối với các loại xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, do phải chịu nhiều tác động tiêu cực trong thời gian dài, nên thời điểm hiện tại, lĩnh vực giao thông vận tải vẫn cần thêm những chính sách hỗ trợ, tạo đà để dịch vụ vận tải sớm trở lại hoạt động ổn định. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện hôm nay.
Với hơn 40 đầu xe vận tải hàng hóa và hành khách, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái An Dương đã phải điều chỉnh phương thức kinh doanh để thích ứng trước những tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19. Tuy vậy, doanh thu của đơn vị vẫn sụt giảm do giảm lượng khách và chi phí vận chuyển tăng khoảng 30% so với trước đây. Ông Nguyễn Quốc Xuân, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thái An Dương, chia sẻ về những khó khăn của đơn vị.
Vừa qua thì Bộ Giao thông và Bộ Tài chính cũng có đưa ra cái văn bản để hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải. Đối với chúng tôi là một đơn vị doanh nghiệp vận tải thì giảm được những cái khó khăn trong cái bối cảnh COVID. Và chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và tiếp tục hỗ trợ về chi phí, phí bảo trì đường bộ và cái phí kiểm định.
Khó khăn và sụt giảm về doanh thu do những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 là thực trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thì một số doanh nghiệp chấp nhận bù lỗ trong thời gian dài để duy trì luồng, tuyến và giữ chân khách hàng. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Toàn bộ cái hoạt động xe hợp đồng cho khách đi lại vào Hà Nội và các tỉnh lân cận đã phải tạm dừng hoạt động hơn 100 xe. Và đồng nghĩa việc là tất cả các lao động thuộc khối này sẽ phải dừng nghỉ việc. Bây giờ các xe buýt mà chúng tôi đang chạy nội tỉnh, phục vụ nhân dân đi từ tỉnh đến các huyện cũng đã phải cắt giảm 5-60% lượng xe. Và lượng xe hiện tại có chạy thì là chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu để mình giữ khách hàng, giữ thương hiệu thôi, chứ không có lãi. Doanh nghiệp giai đoạn này phải nói là bù lỗ.
Trong bối cảnh bình thường mới, khi cả nước đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, áp lực dù đã giảm, song khó khăn vẫn còn nhiều. Bởi vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất Bộ Tài chính xem xét kéo dài thời gian áp dụng thông tư 47 về giảm mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên bày tỏ mong muốn.
Đối với ngành giao thông thì cái việc phục hồi nó cũng phải có từng bước, chứ không thể phục hồi ngay được. Tại vì tâm lý đi lại của người dân hiện tại là vẫn còn e dè. Cho nên là cái việc mà khôi phục ngay thì cũng rất là khó. Thì đối với ngành chúng tôi cũng rất là mong muốn chính phủ tiếp tục sẽ có những cái hỗ trợ đối với các cái doanh nghiệp vận tải trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như là trong địa bàn cả nước nói chung.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 6.500 phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ thời gian qua, thì việc kéo dài thời gian áp dụng của thông tư 47 sẽ tiếp tục giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vận tải sớm phục hồi và phát triển.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý. Để đảm bảo các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào 20 giờ ngày 29 tháng 10, tối qua 25 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức sơ duyệt nội dung nghệ thuật nằm trong chương trình hướng tới sự kiện quan trọng này. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Thái Nguyên bừng sáng tương lai sẽ thông qua ngôn ngữ nghệ thuật để làm rõ vị thế của Thái Nguyên trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chương trình có thời lượng 60 phút gồm 3 chương. Theo bước chân lịch sử, thủ đô gió ngàn và Thái Nguyên bừng sáng tương lai. Với sự tham gia của trên 100 diễn viên đã được đơn vị tổ chức triển khai tập luyện từ nhiều tháng nay. Sau buổi sơ duyệt, một số nội dung liên quan đến sân khấu, ánh sáng, âm thanh, các hiệu ứng hỗ trợ, minh họa được rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào tối ngày 27 tháng 10 tới.
Chiều ngày 25 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện theo quy định. Theo đó, tổng số danh mục đề nghị bổ sung là 4 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là trên 107 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài hai dự án đã được thông qua tại kỳ họp là dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Ký Phú và xã Cát Nê, thì còn có dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư thị trấn Quân Chu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn số 1 xã Minh Tiến, có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng được bổ sung vào danh mục. đối với dự án nhà làm việc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ. Quy mô đầu tư dự kiến là 820m² diện tích xây dựng. Tổng mức đầu tư dự kiến là gần 43 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Dự án này đã được thông qua danh mục đầu tư tại kỳ họp trước. Do vậy, Hội đồng Nhân dân huyện thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp này. Sau khi xem xét thảo luận cho ý kiến, 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư các dự án nói trên. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ đã thực hiện các quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện theo thẩm quyền.
Cũng trong ngày 25 tháng 10, đoàn giám sát của tỉnh đoàn Thái Nguyên đã có buổi giám sát tại huyện Đồng Hỷ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động số 36/2015 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 42/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn từ 2015 tới 2030. Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình hành động số 36 về thực hiện chỉ thị số 42 của huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện Đồng Hỷ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với đoàn thanh niên để có những giải pháp kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ.
Sáng nay 26 tháng 10, đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã có buổi giám sát việc tổ chức thực hiện quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thị xã Phổ Yên. Tính đến nay, thị xã Phổ Yên đã tiếp nhận xét duyệt 3.055 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. Tiếp nhận 3.071 hồ sơ theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg, trong đó có 3.049 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp. Trên 2.400 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và trên 230 đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí. Tuy nhiên, vẫn còn số ít trường hợp chưa được hưởng chế độ do các đối tượng thuộc diện hưởng không nhớ phiên hiệu đơn vị và địa bàn hoạt động. Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà thị xã Phổ Yên đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng làm hồ sơ hưởng chế độ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đến các đối tượng người có công và các chế độ chính sách xã hội khác.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Tiếp tục thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ chuyển đổi số. Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do biên tập viên Thanh Hải cập nhật.
Thưa quý vị thính giả, sau buổi sáng có sương lạnh thì đến trưa và chiều trời đã chuyển nắng ấm, ít mây, khô ráo. Nhiệt độ các khu vực trong tỉnh trong ngày hôm nay đã nhích lên đôi chút so với ngày hôm qua, dao động ở mức từ 20 đến 27 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực phía Tây có 3 huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Còn ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Tiếp tục chương trình thời sự, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Trung tâm xúc tiến thương mại Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan đã lên kế hoạch tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi năm 2021. Thời gian tổ chức từ ngày 6 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2021 tại 3 địa phương gồm xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 và xã Định Biên, huyện Định Hóa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11. Với quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn trở lên, bày bán các mặt hàng như may mặc, giày dép, đồ dùng học tập, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, dịch vụ viễn thông, nông sản, giống cây trồng.
Sau nhiều năm gieo trồng lúa giống G02 cho hiệu quả, năng suất cao, vụ mùa năm nay, 80 hộ dân của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Ngọc Hiền có địa chỉ ở xã Tân Đức, huyện Phú Bình đã gieo trồng giống lúa này theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với diện tích là 15 ha tại xóm Quại và Ngọc Lý. Đây là mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp đầu tiên trên địa bàn huyện đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận Việt Gáp vì có quá trình sản xuất phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Khi tham gia sản xuất lúa theo quy trình Việt Gáp, các hộ dân được hỗ trợ 50% giá giống, vật tư, phân bón, tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cách sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, cũng như được hướng dẫn cách chăm sóc, phân bón, kiểm tra sâu bệnh hại trên cây lúa tại từng thời điểm để cây phát triển khỏe mạnh, đạt năng suất cao.
Theo thông tin phản ánh về việc một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, ngày 25 tháng 10, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh túi sách, quần áo, giày dép trên địa bàn, bao gồm cửa hàng túi sách Zozo, địa chỉ số 317 đường Lương Ngọc Quyến, cửa hàng Thế giới túi 2 số 158 đường Lương Ngọc Quyến, cửa hàng Milano số 195 đường Hoàng Văn Thụ và cửa hàng Đông Hôm số 30 đường Việt Bắc. Qua kiểm tra tại 4 cơ sở kinh doanh, đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện hơn 100 sản phẩm hàng hóa bao gồm túi, ví, áo dép giả mạo nhãn hiệu. Đây là các sản phẩm được chủ cửa hàng chào bán trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thời gian vừa qua. Do số hàng hóa trên các chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 26 tháng 10, Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đã được khai mạc với chủ đề Thái Nguyên, quê hương em. Hội thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến. Các phần thi của các thí sinh được thực hiện tại điểm cầu của từng địa phương và được phát trực tiếp trên fanpage của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 18 thí sinh dự thi là các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và các trường phổ thông nội trú trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi gồm 2 phần, thi kể chuyện theo sách và phần thi năng khiếu. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú, góp phần tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích động viên phong trào đọc sách và làm theo sách, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần triển khai hiệu quả cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy trên địa bàn tỉnh.
Cũng trong ngày 26 tháng 10, Quỹ Tâm Hiểu Thương phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cách âm Cách nhiệt Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu trường tiểu học Dương Tự Minh tổ chức khởi công xây dựng công trình điểm trường khu Đồng Niêng ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Điểm trường khu Đồng Niêng cách trường tiểu học Dương Tự Minh 4 km, có 2 lớp học với 50 học sinh, trong đó 40 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 80%. Điểm trường được xây dựng từ năm 2002, nên đến nay các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho các em học tập. Qua khảo sát nắm bắt được khó khăn, Quỹ Tâm Hiểu Thương do nhà báo Hoàng Anh Sướng sáng lập đã tổ chức chương trình quyên góp xây dựng công trình điểm trường. Công trình dự kiến có tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, hoàn thành trong tháng 1 năm 2022. Sau khi trường hoàn thiện, Quỹ Tâm Hiểu Thương và các nhà hảo tâm sẽ mua bàn ghế mới, một số trang thiết bị cho điểm trường. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp là một trong 5 lĩnh vực then chốt được tỉnh Thái Nguyên tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện nội dung chuyển đổi số, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu nông lâm nghiệp, thủy hải sản theo biểu thống kê và bản đồ trên nền tảng số là những vấn đề được ngành nông nghiệp chú trọng quan tâm. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, các hợp tác xã muốn tồn tại, phát triển không thể đứng ngoài cuộc. Nhận thức được điều này thì hợp tác xã trẻ Hảo Đạt ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã thay đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ. Hiện nay hợp tác xã đã ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi đưa các sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP của đơn vị lên sàn giao dịch thương mại điện tử vỏ sò.vn và postmark.vn, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuyển đổi số. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã trẻ Hảo Đạt Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tỉnh cũng có cái chương trình mà áp dụng chuyển đổi số thì với hợp tác xã chúng tôi là nông nghiệp với dân trí thấp thì bây giờ chúng tôi cũng thấy rằng là cái sự phát triển của bà con mỗi ngày mỗi tăng lên, doanh thu phát triển là hơn so với trước kia rất nhiều.
Từ năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ứng dụng phần mềm quản lý cây xanh Thái Nguyên Smart Tree trên điện thoại di động, máy tính. Theo đó đến nay đã cập nhật lên hệ thống quản lý cây xanh gần 1 triệu cây xanh với các thông số như tên cây, vị trí trồng, ngày trồng. Ông Nguyễn Thái Sơn, hạt phó hạt kiểm lâm thành phố Thái Nguyên cho biết về tiện ích khi thực hiện áp dụng công nghệ trong quản lý cây xanh.
Việc cập nhật cây xanh trên cái hệ thống phần mềm mà sử dụng công nghệ số nó rất là nhanh và nó được cập nhật và đồng bộ với hệ thống của tỉnh và của toàn quốc để chúng ta có thể kiểm soát bất cứ lúc nào cái vị trí cái cây mà chúng ta trồng.
Mục tiêu chính trong chương trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, quản trị và quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, xây dựng hệ thống dữ liệu ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp. Để công cuộc chuyển đổi số trong nông nghiệp có thêm nhiều điều kiện để phát triển, Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những chính sách, cơ chế tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Theo phương án chỉ đạo của Sở Nông nghiệp, cùng với các hợp tác xã, các doanh nghiệp hiện nay cũng đang đẩy mạnh cái chuyển đổi số, người tiêu dùng sẽ tiếp cận được nhiều thông tin, các hợp tác xã sẽ giảm được nhân công trong lao động thì từ đó giá thành sẽ hạ.
Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn manh nha và mới mẻ. Hành trình này còn không ít gian nan, thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước.
Những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước, thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam từ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ chiều nay, ở khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều và đêm có mưa to đến rất to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Riêng miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập chương trình Dương Duyên, phát thanh viên Hoàng Tú, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở suýt, kho khè, tím tái.
Toàn thân chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C. Uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.